cái tâm trở về chỗ yên lặng, thì tâm đó nó phát ra được cái ánh sáng như là cái gì, như là lóng nước, như lóng cái dòng nước đục lâu rồi nó thành được trong sáng. À, nghe là xoay cái tâm của mình trở về cái chỗ lặng lẽ, mà xoay về chỗ lặng lẽ lâu ngày nó phát sáng, giống như lóng nước đục nó thành trong, khi trong thì sáng. Đây là Phật nhất. Cho nên ngài được thành thông, mà thành thông nó do cái thiền định của ngài mà được. Cho nên như vậy mà ngài nói do ngài xoay cái tâm. Như vậy cái thành thông đó là chỉ cho cái ý căn, từ ý căn yên định nó phát ra được cái sáng, mà cái sáng đó thì nó có cái diệu dụng, cho nên gọi đó là thần thông. Như vậy là xong tới thập bát giới rồi, phải không? Sáu trần, sáu căn, sáu thức, đó, cộng là 18 giới, xong rồi. Bây giờ tới thất đại. Đầu tiên nói về quả đại. Ngài Oso Sắc Ma ở trước Phật chắp tay đảnh lễ Phật, hai chân Phật, bạch Phật rằng: con thường nhớ trước kia rất là nhiều kiếp lâu xa, tánh nhiều tham dục. Đó, nghĩa là cái bản chất của ngài là nhiều tham dục. Có Phật ra đời tên là Không Vương nói rằng người mà đa dâm đó, sau này sẽ thành đống lửa lớn, đống lửa mạnh. Đó, dạy con khắp quán toàn thân tứ chi, các cái hơi lạnh nóng, cái thần quan ở trong nó ngưng động, cái thần quan nó ngưng động ở trong, quá cái tâm đa dâm thành ra cái lửa trí tuệ. Đó, như vậy từ từ một cái bệnh, cái xấu mà khéo tu cái chuyển thành tốt. À, như vậy thì nói đa dâm là cái lửa, đống lửa mạnh. Bây giờ mình khéo quán lại ở trong người mình cho cái thần quang nó lóng đứng. Thần quang lóng đứng rồi thì cái tâm đa dâm nó trở thành là cái lửa trí tuệ. Từ đây chư Phật đều gọi con, gọi con tên là quả đầu. Quả đầu tức là người đầu bếp. Bởi vì ngài xoay được cái lửa dâm trở thành cái lửa trí tuệ. Con do cái sức quả quang tam muội mà thành được A La Hán, tâm phát ra đại nguyện, chư Phật thành đạo, con sẽ làm lực sĩ để mà hàng phục ma quán. Phật hỏi về viên thông, con do quán kỹ nên thân tâm những cái xúc chạm ấm nó không có chướng ngại, nó lưu thông không chướng ngại, các cái lậu đã tiêu, sanh ra được cái đống lửa báo, được lên cái bậc vô thượng giác. Đây là bậc nhất. Vậy như vậy thì do khéo quán mà các cái lậu nó hết. Khi các lậu hết rồi thì tự nhiên mình thành như đống lửa sáng, từ đó trở thành bậc giác ngộ. Bây giờ tới địa đại. Ngài Bồ Tát Trì Địa liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhớ trước kia thở trước ở chỗ Đức Như Lai Phổ Quang, khi Đức Như Lai Phổ Quang xuất hiện ra đời, con làm vị tỳ kheo. Đó, đời Đức Phật Phổ Quang ngài đã làm tỳ kheo rồi. Thường ở tất cả cái con đường yếu lọt, tức là những con đường quan yếu, và những cái tăng khẩu, tức là những cái bến đò, những cái chỗ đất mà hiểm trở, có cái những cái điều nó không đúng pháp, tức là những cái điều ngăn ngại làm trở ngại cho cái xe cộ, con đều ban nó bằng phẳng. À, thì như vậy ngài thường làm những cái gì, nghĩa là những cái con đường nào, những cái đoạn đường nào hiểm yếu người ta thường qua lại, thì nó có hư hao từ ngày xưa, những cái bến đò này kia nó có những gì trở ngại thì ngài sửa lại cho nó đàng hoàng. Và đất cát chỗ nào nó có cái tính cách hơi ngặt nghèo khó khăn thì ngài làm cho nó rộng rãi, nó phản phát người ta dễ đi. Còn trên đường xe cộ mà có đá có gạch có gì làm trở ngại thì ngài đều dọn sạch cho xe ngựa tới lui được yên ổn. Thì ngài chuyên môn là làm cho bằng hết đất cát đường xá, hoặc là bắt cầu, hoặc là gánh đất cát. Như thế siêng năng khổ cực trải vô lượng Đức Phật ra đời, nghĩa là làm cái việc đó mà vô lượng Đức Phật ra đời thì chừng mấy lần. Và bây giờ mà nếu có phát tâm sửa khúc đường thì nó nếu mà làm chừng 10 bữa thì làm nổi, chứ nửa tháng là không nổi. Làm thêm 5 ngày nữa ráng không nổi. Còn ngài làm thôi suốt cả cái cuộc đời, mà không phải một đời mà trăm ngàn muôn kiếp cứ tiếp tục làm. Hoặc có chúng sanh ở chỗ chợ búa cần những người mà vác những đồ vật, thì con trước đến vì họ mà vác. Đến cái chỗ nơi cần thiết của họ thì liền để xuống mà đi, không có cần lấy tiền thù lao. Không cần lấy tiền thù lao, không biết như vậy cơm đâu ngày ăn, không biết. Làm không công vậy không biết cơm đâu ăn. Đức Phật Tỳ Xá Phù, khi Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời ở trong cái thế giới thời đó, đó có nhiều cái đói khác. Con gì người mà vác gánh vác không bất luận xa gần, vô vấn tức là bất luận, bất luận xa gần, chỉ lấy có một tiền nè, đây không có ăn, lấy một tiền thôi xa gần thì cũng chừng ấy. Hoặc có xe hay là trâu bị mắc lầy, thấy không? Đó, xe hoặc là trâu bị mắc lầy, con có thần lực gì kia mà đẩy nó lên, nhổ cho nó khỏi các cái khổ não, có cái sức mạnh đẩy hết những cái xe hoặc là trâu đó ra khỏi lầy, được hết khổ não. Khi đó có vị quốc vương thỉnh Phật đến mà cúng dường trai tăng. Con khi ấy đi ban đất để chờ Phật, tức là ban đường cho nó bằng phẳng cho chờ Phật đi qua. Đức Phật Tỳ Xá Như Lai liền xoa đảnh con bảo rằng: phải bình cái đất tâm thì cái đất thế giới tất cả đều bình. Cái câu này nó quá hay, phải không? Nghĩa là ông lo cho đất cái ngoài nó bằng, bây giờ quan trọng là bằng cái đất của đất tâm của ông trước. Đất tâm ông bằng thì đất thế giới tự nhiên nó bằng. Con liền được tâm khai mở, thấy được cái thân, cái vi trần của thân cùng với các cái vi trần mà tạo thành thế giới bình đẳng không có sai biệt. Con thấy được cái vi trần ở nơi thân cùng với cái vi trần mà tạo thành thế giới nó bình đẳng không sai biệt. Tự tánh vi trần không có xúc chạm lẫn nhau, cho đến đao binh cũng không có thể xúc chạm nữa. Bây giờ giả sử cầm đao bén mà đâm ngài nữa, tôi không hại ngài được, bởi vì các trần nó bình đẳng. Con nơi pháp tánh ngộ được vô sanh nhẫn, thành A-la-hán. Hồi tâm, ngày nay hồi tâm vào trong cái vị Bồ-Tát, nó là chứng A-la-hán rồi. Nhưng bây giờ hồi tâm, thường thường nói đại A-la-hán, hồi tâm về Bồ Tát thừa đó thì gọi đó là hồi tâm. Hồi tâm về Bồ Tát thừa cho nên gọi đó là Bồ Tát. Và vị một trong vị Bồ Tát nghe chư Phật tuyên nói. Tuyên nói cái gì? Cái tri kiến Phật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay là nghe trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói về tri kiến Phật, con trước chứng được minh mà làm thượng thủ. Con trước chứng minh, chứng minh tức là chứng được sáng suốt làm bậc thượng thủ. Thì như vậy kinh này là sau kinh Pháp Hoa, nghĩa là ngài ngộ ở từ kinh Pháp Hoa nghe Phật nói cái tri kiến Phật đó, ở kinh Pháp Hoa ngài ngộ. Phật hỏi về Viên Thông: con do quán chính đáng nơi thân, thân và giới hai cái trần đó bình đẳng không có sai biệt. Thân tức là những cái bụi của thân hay là các cái vi trần của thân và cái vi trần của thế giới, hai cái bình đẳng không có sai biệt. Trước Như Lai vốn là Như Lai Tạng, vốn là Như Lai Tạng do hư vọng mà phát ra các trần, tức là cái trần của thân và cái trần của thế giới đều từ Như Lai Tạng hư vọng mà phát sanh ra thôi. Cái trần nó đã tiêu, trí tuệ được tròn, thành tựu vô thượng, vô thượng đạo, đây là bậc nhất huệ. Như vậy thì do các cái đất mà ngài ngộ đạo, đất tức là quán cái vi trần của thân, vi trần của thế giới, hai cái nó bình đẳng không sai biệt, do đó mà ngài thấy được đạo. Rồi nghe bài nghĩ thì quý vị mới thấy chúng ta học qua các cái vị Bồ Tát, các vị A La Hán thì thấy các ngài tu nó có đơn sơ chút chút rồi gọi là đắc đạo không? Rồi mà không phải chỉ thấy, ví dụ như hồi nãy mình nói cái thấy hơi thở đó, bây giờ mà nếu người nào tu mà thấy hơi thở ra như khói rồi này kia, rồi cái thân tâm rỗng ràng nó đắc đạo liền, phải không? Nó thành nó không học thì mình mới dùng chút mình tưởng là đủ, tưởng là rồi. Còn bây giờ mình nếu mà mình thấy được nó ra như khói, thân tâm rỗng ràng trong sáng như lưu ly, nhưng mà biết đó chưa rồi, còn phải đi từ từ cho cái khói trở thành trắng, rồi trắng rồi biến thành hào quang, chừng đó mới thiệt. Thì như vậy nó cái công phu nó rất là tế nhị, rất là sâu xa. Còn người không học có cái gì lạ lạ, thấy được cái gì mới mới thì tưởng đắc đạo rồi, hô lên om sòm, nó bậy nó bạ rồi không tới đâu hết. Cái biết được cái biết đau, hai cái biết, cái biết đau và cái biết được cái biết đau. Như bây giờ mấy chú nhớ khi nào nhức răng á, thì mình thấy nó đau, nó nhức, nó giật giật ở chỗ cái răng. Cái biết đau ở tại đó là biết đau, đó là xúc, xúc giác. Rồi mình biết được cái biết đau đó, thì cái xúc giác nó đau, chứ còn cái biết được cái biết đau cái đó không có đau.
Nguyện diệt tâm
trước, vì ở trước đã nói về phần địa đại, quả đại, rồi bây giờ tới thủy đại, phong đại và không đại, thức đại, vân vân. Thì như vậy đó là nói về thất đại mà các vị Bồ Tát nương mỗi đại tu hành đều được đắc quả. Trước là ngài Nguyệt Quang. Nguyệt Quang đồng tử liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhớ nhiều kiếp xa xưa như số các sông Hằng, có Đức Phật ra đời tên là Thủy Phiên, dạy các vị Bồ Tát tu tập về quán nước để vào chánh định. Quán nước ở trong thân, tánh nó không có lấn hiếp lẫn nhau. Ban đầu từ cái nước miếng rồi như thế cùng tận tới mồ hôi, tinh huyết, đại tiểu tiện, trong thân xoay cái nước, tánh nước trở lại đồng một vị. Thấy nước ở trong thân cùng với nước ở ngoài cái phù tràng dương sát, trong các cái biển hương hải bình đẳng không có sai biệt. Cái lối quán này nó có cái đặc biệt. Bồ Tát quán nước không phải quán nước ở ngoài, mà quán nước ngay ở trong thân mình. Nghĩa là khi mình ngồi thiền rồi nhớ lại trong người mình, nước miếng, nước mũi, những cái thứ đó nó là nước, như mồ hôi, máu mũ cũng là nước. Tức là tóm lại những chất ướt đều thuộc về nước. Nhưng bây giờ mình quán từng phần của nước, ví dụ như quán nước miếng, nước mũi, nó là nước. Mà nước thì tức là cái thể tánh nó là trong, là mát. Rồi lần lần mình quán nhớ nước ở trong người mình, từ nước miếng, nước mũi rồi đến nhớ tới máu, mũ, vân vân. Tất cả loại nước đó, cái thể tánh nó là trong, mát hết, chứ không có sai biệt, không có máu là đỏ, nước miếng là trắng gì hết. Quán tất cả loại nước đều cùng một cái thể trong mát bình thường. Mình quán lần lần từ quán nước ở trong đó, rồi cho tới mình quán nước của khi mà thấy nước trong người mình, máu mủ, mồ hôi, nước mũi, cái gì cũng là một cái thể nước trong mát, chứ không có cái tướng khác. Rồi mình mới quán nước ở ngoài biển cả, nghĩa là cái tướng của nó, nó cái tánh nó cũng đồng như nước ở trong thân mình. Như vậy thì khi nào mà quán nước trong thân và nước ngoài biển cả đồng một tánh không khác, thì đó là mình đã thành công được cái đoạn thứ nhất. Nhiều quá, quán như chừng bao lâu được? Thì mấy chú thấy cái tu nó không có đơn giản. Quán mà nước trong thân và nước ngoài biển cả đồng một cái tánh trong mát, không có khác biệt. Rồi kế ra nữa, con khi ấy ban đầu thành tựu cái quán này thì chỉ nước, chỉ thấy được cái nước kia mà chưa được không thân. Như vậy thì thấy nước nhưng mà chưa có không thân. Đang làm tỳ kheo ở trong thất ngồi thiền, con có đứa đệ tử nó nhìn vào ở trong thất, nó lén nhìn vào trong thất, nó chỉ thấy nước trong khắp đầy cả cái thất, trọn không có thấy cái gì khác. Trẻ con nó không biết, nó lấy một hòn gạch nó ném vào trong nước có cái tiếng chõm, thì nó ngó qua rồi đi. Ngồi thiền quán nước thì thấy toàn thân hóa ra nước trong trẻo hết. Thì thằng bé nó lại, nó mở cửa cho nó thấy trong nó nước trong không, không có gì lạ, không thấy thầy, không thấy gì hết. Nó thử lượm cục gạch quăng vào trong, nghe cái chõm. Thì rồi nghe chõm nó thấy cái gì nữa đâu, thì nó bỏ nó đi, nó qua cái nó đi. Con xuất định, sau khi con xuất định chợt có cái cảm giác đau bụng. Khi xuất định chợt có cảm giác đau bụng, như ngài Xá Lợi Phất bị con quỷ duy hại nó đánh trên đầu vậy đó. Thì cái câu chuyện đó nói thuở xưa ngày Xá Lợi Phất mới đêm 14, ngày cạo tóc xong, ngài với ngài Mục Kiền Liên hai huynh đệ ngồi thiền trên núi. Rồi cái con quỷ Di Hại đi ngang, nó thấy ngài cạo tóc cái đầu trống quá đó, sạch quá, lại lấy cái tay đấm cái đầu của ngài một cái, mà theo cái sức của nó đấm núi cũng bể hai nữa. Mà đấm ngài một cái thì tới chừng ngài xả thiền ra thì nghe cái đầu ê ê. Khi đó ngài Mục Kiền Liên ngồi gần, ngài thấy ngài muốn giật mình, ngài sợ ngài Xá Lợi Phất chết. Đấm, nó đấm một quả đấm nó là bể hai ngọn núi, mà bây giờ mà đấm trên đầu ngài thì có thể tưởng tượng chịu nổi không. Vậy mà cuối cùng thì chỉ có hơi ê cái đầu đó thôi. Thì đó, thành ra đây mới lấy câu chuyện đó. Bây giờ hồi đó giờ con chứng A-la-hán rồi thì không còn bệnh, mà sao bữa nay lại đau bụng đó, nó ê trong bụng giống như ngày Xá Lợi Phất bị quỷ đánh vậy đó. Con tự suy nghĩ ngày nay đã được A-la-hán, đạo A-la-hán đã lâu xa lìa cái dương bệnh, tại sao ngày nay chợt sanh nó đau bụng? Đã lâu đã lìa được cái dương bệnh rồi, tại sao bữa nay bỗng dưng sanh đau bụng? E rằng thối thất chăng? Như vậy là mình tu hành bị thối thất chăng? Khi ấy cái đứa thằng bé nó liền, chứ tiệp lai là liền đến, chứ hồi nãy khắc nghĩa gì đến, nhanh đến. Khi ấy cái đứa bé liền đến trước con, nó thuật lại cái việc khi nãy cho con nghe. À, hồi nãy thầy ngồi thiền, con mở cửa thấy nước không, con lấy cục gạch con chọi trong đó. À, thì con ác bảo rằng, con liền bảo rằng, ngươi nếu mà lại thấy cái nước nữa đó, thì nên liền mở cửa vào ở trong đó mò lấy cái hòn gạch ra. Đó, bây giờ lát nữa ta ngồi thiền, ngươi nếu mở cửa nhìn ở trong thấy nước thì nên chung vô mò lấy hòn gạch ra. Đó, thì thằng bé nó nghe lời, thằng bé nó vâng lời. Thì sau khi mà nhập định trở lại thấy nước thì cái hòn gạch nó rõ ràng trong đó, nước trong quá cho nên thấy hòn gạch nó nằm như dưới ở dưới đáy nước gì đó, phải không? Rõ ràng không nghi ngờ. Nó liền mở cửa lấy cái hòn gạch ra. Rồi sau khi xuất định, thân con nó bình an như cũ. Thì cái câu chuyện này mình nghe mình cũng không biết sao nói được, phải không? Mình tu bây giờ mình quán mà tự mình thấy đó là hết hơi rồi. Rồi thấy mồ hôi máu mủ này kia tất cả đều là nước trong hết, trong người mình toàn là nước trong, đó là quá rồi, phải không? Huống nữa là mình thấy nước trong rồi người khác cũng thấy toàn thất là nước trong, thì cái điều đó là nó quá sức tưởng tượng. Như vậy đó mà chưa quên thân. Huống nữa bây giờ mấy người tu quá thấy cái gì sơ sơ cái nói tôi được đạo rồi đó. Đó là một cái rất là sai lầm. Như thế cho đến con gặp vô lượng Đức Phật, tức là nó là tu như vậy rồi mà còn gặp vô lượng Đức Phật. Như thế cho đến Đức Phật sơ hải tự tại thông vương thì con mới được quên thân. Như vậy trải qua gặp không biết bao nhiêu Đức Phật, rồi đến đời Đức Phật sơ hải tự tại thông vương, tới chừng đó con mới được quên thân. Như vậy thì mấy chú thấy mình tu bây giờ lếu lếu à, phải không? Lếu lếu mà cứ khoe mình đắc đạo, khoe mình gì gì đó, thì cái đó toàn là một cái tưởng tượng thôi, chứ nó chưa có tới đâu hết. Nên tôi nói hoài, tôi nói rằng mình học đạo mà không có học đến nơi đó, rồi nhiều khi kêu là lạm xưng đó, chưa tới đó mà tưởng mình tới, rồi nói Phật, nói Bồ Tát, vỗ ngực xưng tên đủ thứ hết. Bởi vậy nên tôi lúc nào cũng khoe với quý vị rằng tôi là phàm phu tăng. Không có cái gì hết, mình là tăng phàm phu, tôi chưa ra trò ra trống gì. Đối với các ngài triệu phần mình chưa có một mà, phải không? Mà tự xưng cái này xưng cái kia, đó là cái tai họa. Người đời họ không biết vì họ không học, Còn mình có học rồi mình mới thấy cái tu nó phải dài dẳng công phu nữa. Thì chừng đó quên thân rồi thì sao nữa? Thì chừng đó cùng với cái nước biển hương thủy, các cái biển hương thủy ở mười phương thế giới, cái tánh nó hợp với trên không, không hai không khác à. Như vậy đến khi quên thân rồi á, thì mới thấy nước trong người của mình với cái nước ngoài biển cả đều hợp với cái thể tánh chân không. Mà thể tánh chân không tức là Như Lai Tạng đó à. Như vậy thì trình đó mới là tới cái chỗ thành Bồ Tát đó, đó. Ngày nay ở nơi Như Lai được cái tên là Đồng Chơn, dự vào hàng hội Bồ Tát. Phật hỏi về Viên Thông: con do cái tánh nước một vị được lưu thông, đặng không vô sanh nhẫn, viên mãn cái đạo Bồ Đề, đây là bậc nhất vậy. Đó. Như vậy thì từ đó mà ngài được viên mãn Bồ Đề, đó là bậc nhất. Như vậy thì chúng ta mới thấy ngài tu gặp chừng bao nhiêu Đức Phật, gặp bao nhiêu Đức Phật đó mà cũng còn là hạnh Bồ Tát thôi, mới dự vào hàng Bồ Tát, phải không? Còn chúng ta giờ có gặp được ông Phật nào đâu, phải không? Chưa gặp ông Phật nào, chưa gặp vị Bồ Tát nào. Mới tu chút chút mà có nhiều người cũng tự khoe thế này thế kia thế nọ, đó là một cái hiểu lầm, cái lầm thật là lớn. Như vậy từ cái quán nước mà được đạo, thì gần đây bên hệ Nguyên Thủy người ta cũng có lối tu quán nước, nhưng mà quán nước nó khác hơn quán nước của Bồ Tát. Ở đây quán nước bằng cách là lấy một chung nước hay là một chén nước, mình để múc nước vô trong vừa gần đầy chén, cái để ngọn đèn lu lu, cái ngồi trong thất thọ quán, thọ quán chén nước nó lần lần nước nó thẳng nó bung 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 ra, lần lần nước làm sao mà nó trùng hết cả cái thất. Rồi đến bao giờ mà nước nó trùng cả hư không, lúc nào mình cũng thấy nước trùng cả hư không, đó là được cái định của quán nước đó. Thì cái đó là quán nước ở ngoài, ngược lại Bồ Tát ở đây quán là quán nước ở trong đó. Mà quán chừng nào mà thấy cái nước của mình nó trong trẻo giống như nước biển, nước biển và nước trong thân mình hai cái bình đẳng đó. Thì như vậy đó, nước được chặn thứ nhất. Là chừng nào mà quán nước đó mà không còn thấy thân mình đó, mình và mười phương, nước ở trong thân mình và nước của các biển nó đồng là cái thể chân không đó, thì chừng đó mới gọi là được cái đạo Bồ Tát. Bây giờ tới quán gió, ngài Lưu Ly Quang Pháp Vương Tử liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhớ nhiều kiếp xa xưa trải qua như số cát sông Hằng, có Đức Phật ra đời tên là Vô Lượng Thinh, chỉ dạy Bồ Tát cái bản giác diệu minh, quán cái thế giới này và thân chúng sanh đều là do cái sức gió, cái vọng duyên của sức gió nó chuyển. Quán cái thế giới này và thân chúng sanh đều là cái vọng duyên do cái sức gió nó chuyển. Còn khi ấy quán cái sự an lập của thế giới, rồi quán cái động trong thế giới, rồi quán cái động dừng ở trong thân, quán cái động niệm ở nơi tâm, các cái động nó không hai, bình đẳng không sai khác. Như vậy thì cái quán này nó là một cái quán rất đặc biệt. Bây giờ chúng ta sống đây, thường thường người ta nói sống là gì? Sống là động. Sống là động, không động là không sống, phải không? Sống mà động, sống là động, định nghĩa nó rõ ràng, sống là động, không động là không sống. Như vậy thì cái động này từ đâu mà ra? Từ gió mà ra, phải không? Mình hít hơi vô thì phổi nở, thở ra thì nó tốt, rồi mình hít vô và tim đập, phải không? Như vậy thì nhờ cái hơi thở hít vô thở ra mà phổi nó phồng lên, nó tốt lại, quả tim mới đập. Mà như vậy đó là những cái động, phải không? Mà những cái động đó rồi máu huyết mới lưu thông, mạch rồi nó mới nhảy. Thì như vậy tất cả cái cuộc sống mình từ cái động đó mà ra, mà cái động đó là từ gió, phải không? Đó, như vậy thì từ cái động là từ gió, mà gió là cái chủ của sự sống. Mình nói mình sống thì thực là gió, gió là chủ sự sống. Không có gió là không có động, mà không động là không có sự sống, phải không? Như vậy thì mới thấy cái thân này là bị cái vọng duyên á, cái sức của gió nó chuyển thôi, chứ không có gì hết, nó không có thiệt. Bởi vậy cho nên gió dừng rồi thì sao? Cho nên thở ra mà không hít lại tức là nó dừng, nhưng đó dừng gió lại thì tắt thở chết. Như vậy thì rõ ràng cái sự sống là gió, chứ không có cái gì thực hết. Vì vậy mình nói rằng đều là vọng duyên, do sức gió nó chuyển thôi, chứ có gì thiệt. Vậy đó mà mình cứ nói thiệt với nhau, phải không? Tôi sống thế này thế kia thế nọ, thực ra cái sống là một mớ vọng duyên, cái duyên hư dối do cái sức gió nó chuyển. Rồi khi đó ngài mới khởi quán, quán cái sự an lập của thế giới, rồi quán cái chuyện mà huy động của thế giới, cái thế giới mà có biến động, rồi quán cái sự biến động trong thân, rồi quán cái biến động trong tâm. Tất cả cái động á, cái động của thế giới, cái động của thân, cái động của tâm, tất cả cái động đó đều không có sai biệt, bình đẳng không sai biệt. Như vậy thì tất cả cái động đó nó đều là một. Mà nó đều là một thì sao? Còn khi ấy giác rõ các cái tánh động này, các cái tánh động của các cái thứ này, hay là cái giác rõ cái tánh động của những thứ này đến không từ đâu, đi không chỗ đến. Nó đến không từ đâu, đi không chỗ đến, tức là nó không có thực. Những cái động đó nó không có thực, đến không từ đâu, đi cũng không từ đâu đến. Bây giờ mình nói như cái động của cái hơi thở thì gió mà mình đem vô trả ra đó, từ đâu nó đến, trả ra nó đi về đâu, từ đâu? Hít vô thì có nó vô, thở ra thì trả ra hết. Hít đem vô trả ra, trả ra không biết nó về đâu, hít vô không biết từ đâu nó chạy lại, phải không? Nó không có cái thiệt, nó chỉ là một cái duyên hợp hư dối thôi, chứ không có gì thiệt hết. Rồi mười phương như số vi trần, những chúng sinh điên đảo đồng một cái hư vọng đó. Mười phương như số vi trần, những chúng sinh điên đảo đó đồng một cái hư vọng thôi, có gì thiệt đâu. Như thế cho đến một thế, ở trong một cái thế giới có những chúng sinh, có những chúng sinh trong một thế giới của tam thiên đại thiên thế giới, những chúng sinh trong một thế giới đó như là ở trong một cái hũ, một cái chai chứa trăm ngàn con ruồi, có mũi nó kêu loạn do om sòm vậy thôi. Nó kêu do rối loạn vậy thôi. Như vậy thì chúng sinh, ngài thấy chúng sinh trong một thế giới rồi giống như là một ít con ruồi có mũi bắt bỏ trong cái chai hay trong cái lon, kêu do. Như vậy thì mọi sinh hoạt của mình ở trong cái thế giới này, ngài thấy như là những con ruồi con mũi nó kêu trong cái lon, cái hũ rồi thôi, phải không? Ở trong một phân một tấc mà nó có những cái phát động cuồng náo vậy, chứ không có gì. Thành những cái phát động cuồng náo như trong một phân một tấc, chứ không có gì nhiều, không có gì đáng hết. Như vậy là cái quán của Ngài, Ngài thấy cái sức động của thế giới, cái động của thân, cái động của tâm, tất cả cái động là bình đẳng. Rồi khi thành công cái quán này thì thấy tất cả thế giới ở trong Tam Thiên Đại Thiên đó, nếu chúng sanh trong một thế giới mà gom ở lại một chỗ thì những cái động của chúng sinh đó giống như là những con ruồi của mũi, nó kêu do do, không có nghĩa gì, không có gì quan trọng. Con gặp Phật chưa bao lâu được vô sanh nhẫn, khi ấy tâm con được khai ngộ, mới thấy cái cõi Phật bất động ở phương Đông, làm Pháp Vương Tử, thờ phụng thờ mười phương Phật. Thanh tâm con phát sáng, rỗng suốt vô ngại. Phật hỏi về viên thông, con do quán sát cái sức gió không có chỗ nơi, vô y tức là không có chỗ nơi, ngộ được cái tâm Bồ Đề, vào được chánh định, hợp với cái mười phương chư Phật, truyền một cái diệu tâm, đây là bậc nhất vậy. Nà, như vậy thì quán nước cũng ngộ đạo, quán gió cũng ngộ đạo. Bây giờ tới quán hư không. Bồ Tát hư không tạng liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con cùng Như Lai ở chỗ Phật định quang được cái vô biên thân. Khi ấy tay con cầm bốn cái hạt châu lớn, soi sáng khắp cả mười phương, cõi Phật như số vi trần, hóa thành hư không. Lại nơi tự tâm hiện ra cái đại viên, cái gương tròn lớn, ở trong đó phóng được mười thứ hào quang sáng vi diệu, rót hay là soi khắp cả mười phương, tột cả mé hư không. Các cái cõi tràng vương đều vào ở trong cái gương của con và lãnh vào trong thân con. À, như vậy thì mười phương cõi nước đều vào ở trong cái gương, rồi nó ở trong cái vào trong thân của mình. Thân rỗng như đồng như hư không, không có cái tướng chướng ngại. Thân hay khéo vào cái cõi nước như số vi trần, rộng làm các Phật sự được cái đại tùy thuận. Cái sức thần lực lớn này do con quán sát tứ đại, nó không có chỗ nơi, vọng tưởng sanh diệt hư không, không có hai. Quán tứ đại nó không chỗ nơi, quán cái vọng tưởng sinh diệt, quán cái hư không đều đồng không hai. Cõi Phật cũng giống đồng. Như vậy thì tứ đại nè, vọng tưởng nè, hư không và cõi Phật tất cả đồng nhau không khác. Nơi đồng đó mà được phát minh, được vô sanh pháp nhẫn. Phật hỏi về viên thông, con do quán sát hư không vô biên mà vào trong tam địa, tức là trong chánh định, cái diệu lực được tròn sáng, đây là bậc nhất. Như vậy thì cái sức quán của Ngài đi tới cái chỗ thành tựu là do quán tất cả tứ đại cho tới cõi nước Phật và cái vọng tưởng của mình vân vân đều đồng, không có hai, không có khác, do đó mà đạt được cái vô sanh nhẫn thành Bồ Tát. Rồi đọc tiếp. Huệ Thông Đức Tạng về duy thức quán, tức là không mà tới thức, duy thức quán. Bồ Tát Di Lặc liền từ tòa đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: con nhớ cái số kiếp trải qua như cát sông Hàn hay là như vi trần, có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Con theo Đức Phật kia mà được xuất gia, tâm con còn nặng cái danh lợi thế gian, là ưa đến những cái nhà sang quý. Khi ấy Đức Thế Tôn dạy con tu tập về cái định di tâm thức, tức là di thức đó, vào được trong chánh định. Tại cái nhiều kiếp đến nay, do cái chánh định này mà con thờ phụng Đức Phật nhiều như số cát sông Hằng. Cái tâm cầu danh trước kia nó tiêu diệt không còn. Đến Đức Phật Nhiên Đăng ra đời thì con mới được thành cái vô thượng diệu viên, cái thức tâm tam muội, hay muốn nói gọn hơn là cái di thức tam muội vô thượng diệu viên. Cho đến cái cõi nước Đức Phật, tận không Như Lai, nào là tịnh quế có không, đều là do tâm con biến hóa ra. Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con rõ được cái gì? Con rõ cái di tâm thức như thế, cái thức tánh nó lưu xuất vô lượng Như Lai, ngày nay được thọ ký, kế đây sẽ được bổ xứ làm Phật. Phật hỏi về viên thông, con do quán chính kỹ mười phương di thức, thức tâm nó tròn sáng vào được cái viên thành thật, xa lìa y tha và biến kế chấp, được vô sanh nhẫn, đây là bậc nhất. Thì nói tới ngài Di Lặc là nói về cái pháp tu di thức quán. Ngài tu di thức quán bao lâu và tu như thế nào? Thì trước hết thì ngài nói rằng ngài ra đời gặp Phật, nhưng mà cái tâm ngài cũng còn thích danh, nên kiếm những nhà quyền quý làm quen làm thân. Khi đó Phật dạy về quán di thức, thì ngài quán về cái di thức này trải qua nhiều kiếp thờ phụng chư Phật như số cát sông Hằng, rồi lần lần cái tâm cầu danh nó mới hết. Như vậy thì mình bây giờ giả sử ai có cái tâm cầu danh chút chút đó, mà mình tu chừng 5 năm 7 năm nó hết thì cũng là mau đó, phải không? Còn ngài tu phải trải qua nhiều kiếp lắm nó mới hết. Mà giả sử mình ở đây mình nói hết thì chắc hết cái thô, cái tế nó chưa hết đâu, phải không? Ngài nói hết rồi là hết thực. Đến cái thời Đức Phật Nhiên Đăng á, cái thời đó ngài mới được cái di thức tam muội. Rồi những cái ngài tu vậy, tất cả cõi nước của chư Phật đều là không còn cái gì là thực hết, nào quế, nào tịnh, nào có, nào không, tất cả ngài thấy những cái đó đều là thuyết biến ra, chứ không có một cái thật. Thì bây giờ cái điều này mình xét kỹ coi, tất cả cái thế gian này với tịnh này kia có thực không? Thực không? Bây giờ nói cái rất là dễ nhìn dễ hiểu. Nước miếng mình thì mấy nhà thầy thuốc cho nó là quý, phải không? Mà quý tức là tịnh rồi. Nhưng mà mình nhổ ra rồi mình dám liếm lại không? Đó, đừng nói nhổ dưới đất, mình nhổ trong chén đi. Mình có gan mà liếm lại không? Như vậy thì nó ở trong đó, nó quý, mà nó ra ngoài cái nó tiện, phải không? Như vậy thì cái quý cái tiện nó từ đâu? Chẳng qua con mắt mình thấy rồi mình tưởng tượng mình gớm nó thôi, phải không? Như vậy thì còn như máu mà ở trong người mình nó quý không? Quý. Mà giả sử ai mà chích máu ra trong chén chung rồi uống lại có gớm không? Thì như vậy thì rõ ràng những cái mà mình thấy nó quý nhưng rồi nó lại tiện, nó quý tiện do cái gì ra? Do cái tâm tưởng tượng mình mà ra chứ gì, phải không? Cho nên tất cả cái đó đều là từ thức tâm mà nó biến hiện, chứ nó không có cái thiệt. Mà mình thì luôn luôn đặt nó thành cái thiệt, và bởi cái thiệt cho nên là mình chấp cách sai lầm, nó không có đến được cái lẽ thật. Đó là tôi nói đại khái, còn nếu phân tích kỹ thì nó sẽ vô lượng thứ. Vậy thì tất cả cái đó đều là thuyết tâm nó biến hiện, không có thật. Rồi Ngài nói rằng do Ngài cái tu về duy thức quán như vậy đó, mà thấy ở trong cái thức tánh của Ngài lưu xuất vô lượng Như Lai. Như vậy trong cái thức tánh mà xuất hiện vô lượng chư Phật.